Chúng ta thấy người xưa đặt cái gì làm quý. Trong cái khi mình tu hành, nếu mình gặp một người có thần thông, mình có nể không? Nội mà mình đang ngồi thiền với nhau như vậy, mà nếu có người nào đó mà có những cái lạ, có thần thông là mình thấy nể họ. Trong cái nể nó có thầm một cái sự mong ước, mong muốn được như vậy. Nhưng mà với Ngài, Ngài nói bậy việc ấy tự biết, có nghĩa là có cái quan trọng hơn, đáng nói hơn. Còn cái việc này nè, cái phép lạ đó, nếu tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi huynh. Là nếu lấy cái đó mà phô trương thì rất là đáng phạt. Và cái lời như vậy nói lên được cái ý khí của một người, cho nên vị kia khen là tôi không bị kịp. Mình thì thường được nhắc phép thần thông vân vân không bằng cái tâm, nhưng mà trên thực tế tu tập mình vẫn thích, vẫn thầm mong có được những chứng đắc hơn người và lạ đời lạ thường. Thì những điều này để cho mình dè dặt. Khi sư chưa ngộ mới là đến tham vấn Mã Tổ, nhưng đến nơi thì Mã Tổ đã tịch rồi. Sau đó sư mới tìm đến Bá Trượng, tức là đệ tử của Mã Tổ. Khi tới nơi thì Bá Trượng hỏi chững chạc to lớn từ đâu đến, là tại vì cái vóc dáng của Ngài Hy Vận nó to lớn và nó rất là có bề thế. Thì chúng ta sẽ thấy thường thường mình gặp một người, ví dụ như Huyền Hậu, thì sẽ kêu Huyền Hậu một cái là Huyền Hậu quay mặt lại, hoặc là nếu kêu cái tên đó mà la rầy vân vân, thì la rầy cái tên đó. Nhưng mà Huyền Hậu có bị thương tổn không? Có, phải không? Thành ra mình bị đồng hóa mình với cái tên. Còn ở đây ngay cái câu đầu là thấy một cái người chững chạc to lớn thì hỏi chững chạc to lớn từ đâu đến, không có mượn một cái danh nào hết. Và sư mới thưa trả lời là chững chạc to lớn từ lĩnh Nam đến. Ông thầy lại hỏi chững chạc to lớn đến vì việc gì? Cái người học lại thưa chững chạc to lớn chẳng vì việc khác. Thì chúng ta thấy cái đối đáp rất là tức cười, nhưng mà trong đó để thấy người gần với đạo á, họ rất cẩn trọng trong những cái xuất hiện của bản ngã, và họ rất hiện tiền. Thầy sư lúc đó mới lễ bái hỏi từ trước tông thừa chỉ dạy thế nào. Người xưa chỉ có một việc, đi đến một nơi, ngay một vài cái câu hỏi đầu tiên là lễ bái và thưa hỏi cái điều quan yếu liền. Từ trước tông thừa chỉ dạy thế nào. Và Ngài Bá Trượng lặng thinh. Lặng thinh như vậy có phải là hết lòng chỉ chưa? Và Ngài Hoàng Bá thưa rằng không thể dạy người sau dứt hẳn mất. Như vậy là có nhận ra không? Có nhận được ý chỉ chỗ lặng thinh không? Nhận ra cho nên mới nói không thể dạy người sau dứt hẳn mất. Trong nhà thiền chúng ta hay gặp chữ thể và chữ dụng. Thể là cái không hình tướng, cho nên Ngài Bá Trượng lặng thinh. Cái đó là cái mà nửa bài kinh Bát Nhã chưa tụng đó, lại chúng nhớ. Còn cái mà đi quanh giường thiền ba vòng, đó là cái dụng. Cái thể không hình tướng và chỗ không lời mà cứ im hoài như vậy thì làm sao mà dạy người sao? Mà không có phương tiện dạy người sao thì bị dứt hẳn mất. Như vậy cái câu này có nghĩa là Ngài dạy như vậy là Ngài chỉ mới dạy cái thể, chưa dạy cái dụng. Mà nếu không có cái dụng làm phương tiện thì làm sao dạy người sao dứt hẳn mất. Như vậy là thầy với trò có hợp nhau không? Đó, mới một vài câu là đã thấy nhận ra được nhau. Tổ Bá Truyện mới bảo sẽ nói riêng với ngươi. Và lúc đó Ngài đứng dậy đi vào phương trượng, và sư tiếp bước theo sau, thưa là con đến riêng một mình. Chúng ta có nhớ nhà thiền có câu thiền độc hành thường độc bộ không? À, độc hành độc bộ có phải có nghĩa là mình không có chơi với ai, mình làm công tác một mình, mình ăn thì bưng cái mâm một mình, mình chẻ củi cũng một mình, có phải như vậy không? À, có những người một mình mà cái tâm họ có một mình không? À, như vậy con đến riêng một mình thì Ngài vọng tưởng nhiều hay ít? Ngài có cái gì trong đầu nữa không? Đó, thành ra Ngài Bá Truyện bảo nếu vậy ngươi sau sẽ không cô phụ ta. Thì chúng ta cũng vậy, nếu muốn không cô phụ thầy tổ thì thường riêng một mình, hay là thường cả đàn cả lũ trong này. Cho nên trên cái đường tu, người xưa rất là sâu sắc, không phải báo đáp ơn thầy tổ, không phải xứng đáng với chí nguyện của mình là những cái hình thức, mà chính là chỗ trở về chỗ riêng bước này. Chúng ta nghe cái câu chuyện thầy trò gặp nhau thấy rất là lý thú. Rồi một lần khác thấy thầy với trò vui lắm. Một bữa Ngài Bá Truyện lại hỏi, thấy Ngài Hoàng Bá bước vào tăng đường, Ngài hỏi ở đâu đến. Sư mới thưa là nhổ nấm dưới núi Đại Hùng đến. Dưới cái ngọn núi á, thì Tổ Bá Truyện mới hỏi lại có thấy cọp chăng. Thì vừa hỏi xong á, thì lập tức Ngài Hoàng Bá làm một tiếng cọp rống thật lớn, và Ngài Bá Truyện lại đứng ở một cái thế cầm búa thủ thế, như là thầy trò đóng kịch với nhau vậy đó. Và khi mà Ngài Bá Truyện đứng trong cái dạng là cầm búa thủ thế thì Ngài Hoàng Bá bước tới vỗ vào chân Bá Truyện một cái, và Ngài Bá Truyện cười ha hả bỏ đi. Không ai hiểu gì hết. Nhưng mà hai thầy trò như vậy là có hiểu nhau không? Hôm sau Ngài Bá Truyện thượng đường báo chúng: dưới núi Đại Hùng có một con cọp lớn, các ngươi nên xem. Lão Bá Truyện này hôm nay đích thân bỗng gặp và bị cắn một cái. Thì chúng ta thấy thầy tới đâu là trò tới đó, rất là tương hợp. Và chuyện của Ngài Hoàng Bá thì nhiều, nhưng mà trong đó cái câu chuyện liên hệ tới cái ông Bùi Hưu này là chuyện mà hầu hết mình đều biết. Thì bây giờ nhắc lại để chúng ta biết vì sao Ngài Bùi Hưu lại có cái nhân duyên sâu với Ngài Hoàng Bá như thế này. Tướng quốc Bùi Hưu á, là một vị cư sĩ đời Đường. Ông có tên tự là Công Mỹ. Thành ra đôi khi chúng ta đọc trong sách nghe xưng là Công mà mình không hiểu, thì đó là lấy từ cái tên tự Công Mỹ. Ông học giỏi, thi đỗ tiến sĩ và làm rất nhiều chức lớn, nào là giám sát ngự sử, thượng thư, thị lang, tiết độ sứ, vân vân và vân vân, làm chức lớn, tức là quan này là quan bự. Tuy vậy, đặc biệt là ông rất tinh thông kinh Phật, thích nghiên cứu kinh Phật, và về sau đối với thiền sư Tông Mật, ông đã từng bàn luận kinh Hoa Nghiêm suốt cả đêm. chúng ta biết kinh